bây giờ Bồ Tát, quan niệm Bồ Tát đối với những người bạn ác sao? Những người bạn ác thì Bồ Tát nói rằng voi ác cùng bạn ác bằng nhau không khác. Nhưng mà có thể khác, khác là sao? Vì voi ác nó chỉ phá hại được cái thân thể của mình, mà bạn ác có thể nó phá hoại cả cái pháp thân của mình nữa, tức là làm cho mình phải đè đè luân hồi. Vì vậy cho nên xa lìa bạn ác còn hơn là xa lìa voi ác. Thì mình chính mình nhiều khi hơi coi thường, ví dụ như thấy con rắn mình sợ vì nó độc, nó có thể cắn được mình. Nhưng mà việc thấy những cái người tà kiến sai lầm hoặc là rủ rê mình ở trong cái chỗ hư hèn, mình là không sợ, mình không sợ. Thành ra vì vậy mình nhiều khi bị nhiễm những cái dở đó. Cho nên nếu với quan niệm Bồ Tát chân chính thì thấy là những con thứ dữ tuy nó hại được thân mình nhưng nó không hại được cái tâm mình, còn chính bạn ác đó có thể làm hại cả cái tâm của mình. Mà nếu thân này hại, bị hại, không phải đọa địa ngục, mà cái tâm bị hại, cái tâm xấu xa, đó là gốc của địa ngục, thì cái đó còn khổ hơn nữa. Vì vậy cho nên nói là những ác lậu như vậy, phàm phu chẳng xa lìa, nên sanh ác lậu, Bồ Tát xa lìa thì chẳng sanh ác lậu. Và đây Đức Phật mới nói, nghĩa là Bồ Tát, ngày sau sánh Bồ Tát mà còn không có những ác lậu, hơn nữa là Như Lai, làm gì có. Rồi đây, tới cái quan niệm về ăn uống, ăn mặc, về sự ăn mặc. Quan niệm về ăn mặc, thì Bồ Tát quan niệm ăn mặc như thế nào? Tức là vừa bốn việc đó, y phục, vật thực, đồ nằm, thuốc thang. Thì bốn việc đó là cái nhu cầu trong cuộc sống. Thì đối với người hàng phàm phu á, thì họ vì đòi hỏi những cái nhu cầu trong cuộc sống đó mà họ làm nhiều tệ ác, họ không có biết lỗi lầm nên họ phải luân hồi. Do đó cho nên cái đó gọi là ác lậu. Còn Bồ Tát thì sao? Thấy những cái lỗi ở trên bèn xa lìa, tức là đối với y phục, vật thực, đồ nằm, thuốc thang, các ngài biết lỗi xa lìa. Biết lỗi bằng cách nào? Đến lúc mà cần y phục thì Bồ Tát phải nhận lấy, nếu cần thì nhận, chỉ là chưa cần chứ không phải chỉ cầu. Lúc cần y phục Bồ Tát bèn nhận lấy. Mà nhận lấy thì sao? Chẳng phải vì thân, nhưng nhận lấy y phục mà không phải vì thân, mục đích chỉ vì pháp lành. Chẳng phải vì thân, nhưng nhận lấy y phục mà không phải vì thân, mục đích chỉ vì pháp lành. Chẳng kiêu mạn mà thường khiêm tốn, chẳng vì phục sức tốt đẹp, chỉ vì hổ thẹn, để che lạnh, che nắng, che gió mưa, ngăn mũi mầm. Thì quý vị thấy trong bao nhiêu cái này thì mình thấy mình có quan niệm lệch lạc chưa? Thì thấy cái quan niệm của Bồ Tát nhận y phục không phải vì thân mà vì pháp lành. Còn mình bây giờ phải mua cái gì mặt nó mát mát một chút, phải không? Mát mát chứ gì cái gì, vì pháp lành hay vì thân? Đó là những cái quan niệm lệch lạc rồi đó, thấy chưa? Là nhớ vì cái pháp lành chứ không phải vì thân. Mà nếu vì thân thì không phải vì pháp lành. Rồi mai cũng lộn người nào mai chắc khéo một chút, phải không? Thì như vậy là vì pháp lành hay vì thân? Đó là những cái mà lệch lạc. Cho nên nếu mà không có học thì chúng ta nhiều khi nó đi lệch đi mà không thấy. Học rồi mình mới thấy, nghĩa là Bồ Tát quan niệm thế nào, rồi mình học cái đạo Bồ Tát mình cũng phải làm như vậy. Chẳng kiêu mạn mà thường khiêm tốn, tức là giả sử mình có y mặc lành lẽ mình cũng không có kiêu mạn, mà luôn luôn là khiêm tốn, chẳng vì tổ chức tốt đẹp mà chỉ vì hổ thẹn, để che lạnh, che nắng, che gió, che mưa, ngăn ngủ ngăn mồng đó. Thành ra mình mặc đó không phải gì để cho mình đẹp, để cho người ta thấy à, người đã mặc đồ đẹp quá, tốt quá, mà mình chỉ vì hổ thẹn để lả lờ thì thiên hạ chê cười xấu xa, cho nên phải mặc cái kính đó, và để che lạnh, che nóng, che gió, che mưa, ngăn mũi, ngăn mồng, chứ còn không phải là gì cái tốt. Nhưng mà ở gần gần đây thì thấy thì coi gọi hơi lợi cái đó nhiều rồi đó, ráng mà chỉnh chỉnh lại, chứ không thì thấy ngày nó hơi đi xa. Nếu cứng từ thứ này mặt nó đẹp, cứng thứ kia thì không có được, thì như vậy đó thì nó lệch rồi đó. Nhớ phải kể có chuyện được, có tật xe mũi, xe mồng, xe gió, xe mưa, cho khỏi hổ thẹn thì thôi. Bồ Tát giàu lãnh thọ vật thực, đó là nói là lãnh thọ y phục. Bây giờ nói tới lãnh thọ vật thực. Lãnh thọ vật thực nhưng lòng chẳng tham đắm, chẳng vì thân, chỉ vì chánh pháp. Mình ăn uống không phải vì thân, ăn mà cho nó bổ, nó khỏe, mà tốt là vì chánh pháp, ăn để cho nó sống còn, để mà kiếm tu. Chẳng vì da thịt, chỉ vì chúng sanh, tức là không phải ăn cho nở da nở thịt, mà cốt ăn đó để cho sống, để mà làm lễ cho chúng sanh, để trị bệnh đói. Dầu đặng món ăn ngon cũng vẫn không tham đắm, nghĩa là được ăn ngon, không phải là Bồ Tát nó cho ăn ngon không ăn. Tôi phải ăn gạo hẳn với muối tiêu thôi, không phải vậy. Cho ăn ngon thì cũng ăn mà được không tham đắm, rồi cho ăn dở cũng ăn mà cũng không phiền muộn. Đó là cái quan niệm Bồ Tát. Mà nếu gặp dở thì cũng ăn mà không phiền muộn, gặp ngon cũng ăn mà không đắm mến, thì như vậy đó là Bồ Tát. Cho nên thực ra ở gần sau này tôi thấy có nhiều cái nó lòng mà không biết làm sao mà sửa. Bởi vì cái đó nó có hai cái bệnh của người cúng dường và cái bệnh của cái người thọ cúng dường. Ví dụ như có người Phật tử mà về nhà cúng dường bữa cơm thì dĩ nhiên họ nói không muốn nấu cho ngon thì thầy ăn ngon. Mà mình nấu ăn rồi á mà họ cần biết những cái cơm thể thấy không đó, cho nên họ phải hỏi hỏi cho thầy ăn cái đó ngon không, tức là phải trả lời sao. Nếu mà nói ngon là tức là mình thích cái đó, thích cái đó ngoài chùa, tức là để cho họ nói cái đó mình ăn bữa. Còn nếu mà nói không ngon là sao họ buồn, vì họ muốn nói cho mình ăn cho ngon nguyện, cho họ vui. Thành là cái đó cũng là cái khó. Vì vậy cho nên khi mà họ hỏi đó thì khó nói. Đó là một cái trường hợp nếu mà họ đặt câu hỏi họ hỏi. Còn có trường hợp người ta không đặt câu hỏi mà ăn vào cái trầm trồ quá lại khoan quá muốn kiểu con quá đó, thì cái đó bệnh đó, cái đó là không tốt. Cái đó là nghe trầm trồ nó học ngon là tất nhiên ngon lắm, thì cúng phải cúng cái đó. Như vậy mà nếu là trầm trồ ngon tức là có cái gì có ngầm cái đấm ở trong đó rồi, có ngầm cái tham đấm trong đó rồi. Chứ còn nếu mà họ hỏi thì bất đắc dĩ gì cho họ vui thì mình thả lời nói cũng ngon, nhưng gánh gượng mà nói thì cái đó thì còn ít lợi. Chứ người ta chưa hỏi mà trầm trồ món thì ngon này kia đó thì không được, cái đó là bệnh đó. Cho nên phải dè dặt. Mà bây giờ tôi thấy đại đa số muốn bắt nhân tâm thiên hạ, nhưng mà để người ta cúng rồi thì khen món này món kia đúng không, cái đó thì lâu ngày mới trở thành bệnh cũng tốt.